Sự hy sinh trong hôn nhân gia đình. Hỏi: do chịu sự ảnh hưởng của phương Tây, nữ giới bắt đầu phải làm việc gánh đỡ một phần trách nhiệm tài chính của gia đình. Đồng thời, bổn phận công việc của người phụ nữ truyền thống phương Đông cũng không thể giảm bớt được. Điều này đã gây ra áp lực lớn cho người phụ nữ. Xin Thầy cho biết ý kiến của Ngài về vấn đề này.
Đây là vấn đề rất lớn, đáng để lưu tâm. Tôi lấy ví dụ, một đơn vị nghiên cứu nào đó cần chiêu sinh. Thường thì thành tích học tập của nữ sinh tốt hơn nam sinh. Sau thời gian lên lớp và thi cử, thành tích của họ thậm chí còn cao hơn rất nhiều. Nhưng một khi nảy sinh tình cảm nam nữ, lúc này biểu hiện và thành tích của bạn gái có phần kém hơn trước kia. Và ngược lại, thành tích của bạn trai thì ngày càng tốt hơn. Sau khi tốt nghiệp, dùng hai người có thể cùng làm nghiên cứu, nhưng do quá yêu chồng mình, nên người phụ nữ đó có thể hy sinh công việc mà dốc hết sức chăm sóc chồng con, gia đình, giúp người chồng yên tâm công tác. Những ví dụ như vậy còn rất nhiều trên thực tế. Phải chăng nữ giới chịu thiệt thòi quá? Cũng chưa hẳn, bởi đó là cô ấy cam tâm tình nguyện làm, không ai ép buộc. Tôi không cho đó là sự hy sinh của cô ấy. Hơn thế, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều hiện tượng rõ ràng hơn vậy. Khi tuyển dụng nhân viên cấp cơ sở, số lượng nam nữ đáp ứng được yêu cầu của công việc là ngang bằng nhau. Nhưng khi đảm nhận vị trí chủ quản cao cấp, thì số nam giới là chủ quản thường lại nhiều hơn. Theo lý mà nói, năng lực của cả hai phái đều ngang sức ngang tài. Vậy vì sao khi tiếp nhận các chức vụ cao cấp thì số lượng nhân viên nữ lại ít đi, còn số lượng nhân viên nam lại nhiều hơn? Liệu công ty đó có cái nhìn kỳ thị với nữ giới? Thật ra, tình hình không hẳn là vậy. Sau khi nữ giới bước sang tuổi trung niên, rất có thể thái độ làm việc của họ chịu sự chi phối và ảnh hưởng của hai nhân tố sau. Thứ nhất, con cái họ bắt đầu bước vào giai đoạn mới lớn, bướng bỉnh, họ cần phải trở về mái ấm của mình, chăm sóc con cái và chấp nhận từ bỏ công việc. Thứ hai, khi bước vào tuổi trung niên đồng nghĩa với việc tình trạng sinh lý của họ cũng đang trong thời kỳ thay đổi. Họ cần phải tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vào công việc, khiến cho họ không còn đủ sức mạnh cạnh tranh với nam giới. Kết quả là tỷ lệ nữ giới đảm nhận chức vụ chủ quản cao cấp chiếm số ít hơn. Điều này chứng tỏ rằng không hề có sự kỳ thị nào đối với nữ giới, mà có rất nhiều nguyên nhân khác gây ra tình trạng này. Phải chăng nữ giới làm như vậy là không hợp lý? Thực tế không phải như vậy. Vì phụ nữ phải chăm sóc gia đình, chồng, con mà phải hy sinh hết mình. Thành công của chồng con chính là nguồn động viên và cũng là thành công của họ. Đằng sau những người nam giới thành công nhất định đều có bàn tay vĩ đại của người phụ nữ. Nếu không có sự trợ giúp và nâng đỡ này, chắc chắn phái nam không có được nhiều thành công lớn.
Quan niệm truyền thống trọng nam khinh nữ, thêm vào đó là việc người con trai phải ra ngoài xã hội làm ăn, còn phụ nữ chỉ ngồi nhà chăm nom việc bếp núc, khiến cho quyền làm chủ và địa vị xã hội của nam, nữ có sự chênh lệch khác xa nhau. Nếu phụ nữ thật sự gây ảnh hưởng lớn hơn nam, thì sự khác biệt từ xưa đến nay nảy sinh như thế nào? Liệu có phải thiên sinh phụ nữ đã phải chi trả để sống không?
Xã hội Trung Quốc trước kia có câu tục ngữ: gia hữu hiền thê, phu tại ngoại bất chiêu hoạnh họa. Tức là nếu nhà có vợ hiền giúp đỡ nâng chất, thì người chồng ở ngoài xã hội sẽ làm lên sự nghiệp, gặp nhiều thuận lợi và không gây tai họa ngang trái. Nếp sống, phong tục và quan niệm này hình thành một cách tự nhiên, nhưng xã hội ngày nay có một số chị em phụ nữ không tình nguyện suốt ngày ở nhà chăm sóc chồng con. Khi còn ở Mỹ, tôi từng thấy một vài cặp vợ chồng, cả hai đều có thu nhập ổn định, đều đang công tác, cùng nhau gánh vác chi phí tiêu dùng cho cả gia đình, cùng làm việc nhà, chỉ trừ việc sinh con cái. Bởi chỉ có phụ nữ mới có thiên chức này. Tất cả mọi việc họ đều chia sẻ cùng nhau làm, và tôi thấy họ đối xử với nhau rất công bằng. Khi người phụ nữ vừa phải làm việc ngoài xã hội, vừa phải làm việc nhà, còn người chồng giao hết trọng trách cho họ, thì quả là phi lý. Tôi cũng đã từng biết một gia đình người Trung Quốc, cả hai vợ chồng đều làm bác sĩ. Họ có cha mẹ già và hai đứa con. Khi làm việc thì ông chồng là một vị bác sĩ, cứ hễ về đến nhà thì lại trở thành một lão gia, chỉ xem sách, xem báo, xem tivi. Trong khi người vợ vừa tan ca làm phải trở về nhà nấu cơm, chăm con và chăm sóc cha mẹ già. Tôi thấy vậy liền hỏi người vợ này, anh chị đều là bác sĩ cả, vì sao chị lại tình nguyện chịu khổ như vậy? Cô ấy nói, biết làm sao được, tôi cũng chỉ vì yêu anh ấy mà kết hôn, anh ấy cũng rất yêu các con và gia đình. Thân là phận nữ nhi thì cần phải làm tròn bổn phận của nữ nhi. Cô ấy vui vẻ gánh vác nỗi vất vả này mà không hề cảm thấy thiệt thòi. Tôi thấy như vậy cũng rất tốt. Trong tình hình đó, nếu có một ai giúp cô ấy giải oan, đòi lại công bằng, khuyên cô ấy cần làm cuộc cách mạng cho bản thân, chẳng phải gia đình nhỏ bé ấy phải chịu một trận sóng gió mới sao? Dùng gia đình đó bình an vô sự, đó là điều rất tốt. Trong lòng người chồng không thấy mắc nợ, còn người vợ thì thấy cuộc sống thật vui vẻ, không có vấn đề gì lớn lao, cũng không có sự mất cân bằng ở đây. Có người hay quan tâm tới chuyện của người khác, lại cho rằng người phụ nữ ấy thật ngốc hoặc kém cỏi, sao cô ta không đấu tranh đòi lại công bằng? Đây là gia đình của mỗi cá nhân, cô ấy tình nguyện cống hiến cho gia đình, cho chồng con, người ngoài không nên có ý kiến bàn tán. Những gia đình làm kinh doanh không cần tính toán mình bỏ ra bao nhiêu, chỉ cần tự mình cống hiến một cách vui vẻ, cũng thấy hạnh phúc và viên mãn rồi.
Thầy từng nói, người người nên cống hiến. Chúng ta cũng từng thấy gia đình cả hai vợ chồng cùng kiếm tiền, nảy sinh mâu thuẫn, thì người chồng thường yêu cầu người vợ từ bỏ công việc về chăm sóc gia đình. Vậy lúc này người vợ nên lựa chọn thế nào? Nếu hai bên cùng cố chấp, thì vợ chồng nên nói chuyện bàn bạc với nhau theo cách nào?
Khi gặp phải trường hợp này, vấn đề cần được giải quyết dựa trên sự tự nguyện của cá nhân. Cần xem đối phương có tình nguyện cùng hợp tác với mình không. Nếu không được thì đành tự hỏi bản thân mình có tình nguyện hợp tác với đối phương không. Nữ thủ tướng nổi tiếng Anh Quốc, bà Margaret Hilda Thatcher, được gả cho ngài Thatcher và mang họ nhà chồng. Bà có thể thành công trên con đường chính trị là do có sự hợp tác của phu quân mình. Một ví dụ khác đó là cựu Tổng thống Mỹ, ngài Clinton. Khi còn đương nhiệm, phu nhân của ngài rất ủng hộ ngài. Bà không tham gia ứng cử nghị sĩ mà chỉ muốn làm phu nhân Tổng thống. Sau khi phu nhân Clinton trở thành nghị sĩ, ngài Tổng thống nói rằng, tôi chỉ là phu quân của một vị nghị sĩ nào đó. Điều đó chứng tỏ vợ chồng Tổng thống có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau, cùng cố gắng tạo điều kiện để phù hợp với nửa kia. Bà Clinton có thể giữ chức Tổng thống, và lúc này ngài Clinton trở thành phu quân của Tổng thống Hoa Kỳ. Điều này không có gì là xấu cả. Những vấn đề nảy sinh trong gia đình đều là việc của cả vợ chồng. Cả hai phải cùng nghĩ cách giải quyết, cam tâm tình nguyện lựa chọn việc thích hợp với nửa kia. Đây gọi là chồng sướng vợ họa hoặc vợ sướng chồng họa, chỉ cần giữ được sự bình yên, hòa hợp trong gia đình thì làm gì cũng có thể làm được.
Hướng tới bình đẳng giới không khó. Hỏi: Phật dạy chúng sinh bình đẳng, vậy xin Thầy cho biết cái gọi là chúng sinh bình đẳng ở đây thực chất là gì?
Chúng sinh bình đẳng chỉ quyền cơ bản của con người. Theo quan điểm của Phật Pháp, giả dụ tất cả chúng sinh đều tình nguyện học Phật Pháp, thì có nghĩa là tất cả loài người đều ngộ được sự giải thoát, thậm chí có thể tu thành chánh quả. Đó là sự bình đẳng cơ bản. Dù nói chúng sinh bình đẳng, nhưng đạo lý này có phần mơ hồ. Trong số tất cả chúng sinh, phương thức sống, điều kiện sinh tồn của mỗi loài sinh vật đều khác nhau. Có loài sống dưới nước, có loài sống dưới bùn lầy, có loài lại sống trên cây, thậm chí có loài sinh sống ở những vùng ẩm thấp, nhưng có loài lại sinh sống trong điều kiện lạnh giá. Nếu năng lực và thể lực ngang bằng nhau thì việc gánh vác trách nhiệm cũng phải được chia đều. Hiện nay không có việc gì chỉ có nam giới làm được, còn nữ giới thì không thể. Dù là quốc vương, tổng thống hay thủ tướng, nữ giới đều có thể đảm nhiệm. Chỉ cần có năng lực, không việc gì là không thể. Theo báo cáo tổng kết điều tra hàng năm của tạp chí Forbes, trong số 100 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, tuy tỷ lệ nữ giới nắm vai trò tổng giám đốc hay doanh nhân với số lượng ít, nhưng điều đó không có nghĩa các doanh nhân là nữ giới ít. Thực tế không hề có sự kỳ thị về việc không cho phép phụ nữ làm kinh tế hay không thể tự mở doanh nghiệp kinh doanh.
Tuy nói chúng sinh bình đẳng, nhưng xã hội ngày nay vẫn còn hiện tượng trọng nam khinh nữ. Xin Thầy cho biết, chúng ta cần làm thế nào để phá vỡ quan niệm bất bình đẳng này?
Quan niệm trọng nam khinh nữ là vấn đề thuộc về phong tục tập quán. Trong xã hội phụ hệ lấy nam giới làm chủ, thì đó chính là việc chủ yếu tôn sùng nam nhân. Còn trong xã hội mẫu hệ, nam giới chỉ là vật sở hữu và phụ thuộc, họ không có địa vị xã hội. Và hiện nay trên thế giới vẫn còn tồn tại một số bộ lạc vẫn duy trì được xã hội mẫu hệ như xưa. Tuy nhiên, nữ giới vẫn được tôn trọng, chỉ có điều họ phải nhượng bộ một chút trước mặt nam giới, bởi đó dường như là quy ước của phong tục tập quán rồi. Lật lại lịch sử quá khứ, một tộc người có số lượng nữ giới nhiều hơn nam giới thì sẽ không được an toàn, bởi rất khó chống đối lại sự xâm lược từ bên ngoài. Khi chiến tranh xảy ra, thông thường nam giới đều bị giết sạch, còn phụ nữ và trẻ em thì bị bắt đưa về làm nô lệ. Tại sao nam giới lại bị giết sạch? Bởi vì họ có thể nổi dậy chống kháng lại bất cứ lúc nào, còn nữ giới thường hay ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng thật sai lầm khi nam giới nghĩ rằng nguyên nhân lịch sử và hoàn cảnh xã hội đó khiến họ ưu việt hơn nữ giới. Bởi nam hay nữ thì mỗi người một việc, một trách nhiệm khác nhau. Đó chính là sự bình đẳng. Dù công tác trong ngành nghề hay lĩnh vực nào, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ và bổn phận của mình, không phân biệt giới tính, thì lúc đó chúng ta đã tạo ra được sự bình đẳng rồi. Xã hội này rất cần bàn tay phụ nữ, gia đình cũng cần đến họ. Phụ nữ có ưu điểm và năng lực riêng của họ, vì đó mà họ cũng nên được tôn trọng như nam giới. Do thế mà nữ giới cần tôn trọng nam giới, và ngược lại, nam giới cũng cần tôn trọng nữ giới. Như thế xã hội chúng ta mới thật sự bước sang xã hội bình đẳng giới.
Xin Thầy cho biết, xã hội bình đẳng thực sự là xã hội như thế nào?
Do công nghệ thông tin phát triển, giao thông thuận lợi, sự giao tiếp hỗ trợ giữa người với người thuận lợi hơn, rộng rãi hơn. Do vậy, mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa, xã hội khác nhau đều có thể quan sát học hỏi nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành lên một thời đại đa nguyên hóa, hay còn gọi là toàn cầu hóa. Dù trong lĩnh vực kinh tế, quân sự, văn hóa, tôn giáo hay các lĩnh vực khác, mọi người đều có thể đạt đến nhận thức chung và chung sống với nhau hòa hợp hơn, chứ không phải là sự kỳ thị nhau. Các nước tiên tiến không nên cao ngạo, còn các khu vực phát triển chậm không nên tự ti do lạc hậu hơn các nước khác. Cần xem xét nhân quyền của con người trên lập trường bình đẳng, dù nam hay nữ, già hay trẻ, ốm đau hay khỏe mạnh, tất cả đều phải được bình đẳng như nhau và có quyền lợi như nhau. Còn về tôn giáo, có nhất thần giáo, đa thần giáo, Phật giáo thuộc loại vô thần. Những tôn giáo này đều có ưu điểm riêng của mình. Trước kia chúng ta cho rằng những tôn giáo khác đều là ngoại đạo, là tà giáo. Đây là quan niệm này đã lỗi thời rồi. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cần tôn trọng tất cả các tôn giáo khác nhau. Về mặt nhân quyền, trong xã hội phương Tây trước kia, vị trí của người da trắng là đệ nhất, còn người da đen hơn một nửa dân số thuộc từng lớp nô lệ, căn bản không được ngồi cùng người da trắng. Đây là điều hết sức bất công xảy ra trong xã hội loài người. Hiện nay bất luận là kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính, kỳ thị tôn giáo hay kỳ thị nền văn hóa, kỳ thị nền kinh tế, tất cả đều đã bị phá vỡ. Xem xét dưới góc độ lập trường cơ bản thì mỗi một con người đều được tôn trọng. Năng lực của mỗi người khác nhau. Có người thì thiên sinh đã có năng lực tốt, có người thì kém hơn một chút. Nhưng không có nghĩa là ai ai cũng có thể làm ông chủ, làm giám đốc hay thậm chí làm tổng thống. Mọi người đều nên được tôn trọng bình đẳng như nhau. Mỗi người có một vị trí khác nhau, cùng nhau nỗ lực làm việc.
Trong xã hội tự do dân chủ, việc nam nữ bình đẳng có thể trở thành hiện thực trong một ngày nào đó không, thưa Thầy?
Từ Bồ Tát mà Phật giáo nói tới là danh từ kính trọng, chỉ sự hiến dâng. Họ không mưu cầu đạt được gì hay được đền đáp ra sao. Đó là trách nhiệm mà người tu hành theo đạo Bồ Tát phải làm. Có cơ hội cống hiến, họ sẽ thấy cảm tạ, bởi tu theo đạo Bồ Tát giúp họ trưởng thành hơn. Nếu không được cống hiến và không có việc gì làm, có nghĩa là họ không thể trưởng thành được. Nếu muốn có được công đạo dựa trên quan niệm công bằng hay không công bằng, liệu ta có phải nói với Bồ Tát rằng Ngài cũng nên yêu cầu có được bình đẳng như chúng sinh, cần gì phải lao công cống hiến nhiều như vậy? Người ta không đền đáp lại, sao Ngài vẫn tiếp tục giúp đỡ họ? Chúng ta cũng nên nghĩ vậy, không phân biệt nam nữ, người có năng lực cần phục vụ người kém hơn mình hoặc thậm chí là người vô năng. Chúng ta cũng thường nghe nói, xảo giả, chuyết chi nô giả, tức người khéo giỏi là nô lệ của người thiểu năng. Ý nói, người thông minh có năng lực cần giúp đỡ và phục vụ người không có năng lực, như vậy mới thể hiện được hết bản chất năng lực, tầm quan trọng và mục đích tồn tại của mình. Nếu cả người nam người nữ không ai muốn cống hiến nhưng lại muốn có công bằng, thì ắt hẳn thiên hạ không có ai là người vĩ đại. Vĩ nhân, dù là nam giới hay nữ giới, chỉ biết tận tâm cống hiến cho quần chúng. Họ không hề nghĩ hay để ý đến việc mình có được đối xử công bằng hay không. Sự tiến bộ của nền văn minh thế giới cùng sự phát triển của xã hội sẽ trở nên lạc hậu mấy chục nghìn năm nếu không ai muốn là vĩ nhân, chỉ mong làm người bình thường nhưng việc gì cũng mưu cầu đến công bằng. Những người cống hiến nhiều cho xã hội là những nhà lãnh đạo có trí tuệ, năng lực cao siêu và có trách nhiệm. Có như vậy, xã hội mới tiến bộ trưởng thành, văn hóa cũng được nâng cao. Ngược lại, bất kể sự việc gì cũng yêu cầu bình đẳng tuyệt đối, thì xã hội sẽ không còn không gian.